Ngôi nhà ASEAN.
Ngôi nhà ASEAN.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Kỳ vọng của Indonesia trên cương vị chủ tịch ASEAN năm 2023. Doanh nghiệp Thái, Việt, Lào thúc đẩy kết nối đầu tư thương mại, du lịch. Singapore lên kế hoạch quản lý đám đông tại các sự kiện lớn. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia đã công bố chủ đề năm chủ tịch ASEAN 2023 là các vấn đề của ASEAN, tâm điểm tăng trưởng. Thông qua chủ đề này, ASEAN mong muốn trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, là mỏ neo cho ổn định toàn cầu. Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ hy vọng ASEAN sẽ trở thành một khu vực kinh tế phát triển nhanh, bao trùm và bền vững, phù hợp với tinh thần hợp tác chung và thực hiện hiến chương ASEAN.
Đây là lần thứ ba Indonesia giữ vị trí chủ tịch ASEAN kể từ khi thành lập hiệp hội, và thời điểm này có thể được coi là sự tiếp nối vai trò dẫn dắt và lãnh đạo của Indonesia khi nước này kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch của nhóm G20. Với chủ đề các vấn đề của ASEAN, tâm điểm của tăng trưởng, vị trí dẫn dắt của Indonesia được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, kinh tế kỹ thuật số và sự gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực. Indonesia cũng mong muốn vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023 sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho người dân Indonesia mà còn cho người dân ASEAN và thế giới trong bối cảnh ASEAN đóng vai trò là trung tâm tăng trưởng. Tổng thống Joko Widodo cho biết.
Trong nhiệm kỳ chủ tịch, Indonesia sẽ đưa ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng. ASEAN sẽ trở thành một khu vực hòa bình, góp phần vào sự ổn định chung trên toàn cầu, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, không ngả về bên nào. ASEAN sẽ là một khu vực có bản sắc dựa trên các giá trị về con người và dân chủ.
Công tác chuẩn bị đảm nhận vị trí chủ tịch ASEAN 2023 đã được bắt đầu dưới sự điều phối của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia lưu ý, nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023 diễn ra vào thời điểm tình hình toàn cầu, từ địa chính trị đến kinh tế, không dễ dàng và thuận lợi. Trong khi đó, về kinh tế toàn cầu, nếu các nước không sớm tăng cường hợp tác để vượt qua khủng hoảng lương thực và năng lượng, cũng như giải quyết tình trạng khan hiếm phân bón, khả năng tài chính của các nước đang phát triển nói riêng sẽ yếu đi. Dù vậy, giữa những dự báo về sự suy giảm liên tục của nền kinh tế toàn cầu, tăng trưởng ở khu vực Đông Nam Á vẫn cao hơn mức trung bình toàn cầu. Năm 2022 này, tăng trưởng kinh tế khu vực được dự báo sẽ đạt 5,1%, cao hơn mức dự báo tăng trưởng toàn cầu là 3,2%. Ngoại trưởng Marsudi nêu rõ, Indonesia mong muốn duy trì xu hướng tích cực này để ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng và duy trì ổn định của khu vực. Trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023, dư luận còn chú ý tới cách Indonesia xử lý cuộc khủng hoảng Myanmar. Quân đội Myanmar lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2021 trong thời gian Brunei là chủ tịch ASEAN. Quốc gia kế nhiệm vị trí chủ tịch sau đó là Campuchia cũng đã điều phối để thông qua được bản đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar. Theo đại diện thường trực của Indonesia tại ASEAN, Dery Aman, Indonesia sẽ tiếp tục công việc của hai chủ tịch trước đó liên quan đến xung đột Myanmar và kêu gọi đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam-Lào năm 2022. Tham gia sự kiện có lãnh đạo các hiệp hội, tập đoàn một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, Thái Lan và Lào, cùng 300 doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư của cả ba nước. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
Phát biểu chào mừng diễn đàn, ông Wan Chai Kong Sakem, tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani khẳng định đây là một trong những dấu ấn về hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của tỉnh Udon Thani năm 2022. Ông Wan Chai cũng nhấn mạnh vị trí quan trọng của tỉnh Udon Thani và khu vực Đông Bắc Thái Lan trong kết nối kinh tế với các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt là Việt Nam và Lào. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Ngô Hướng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Thái Lan và Lào, đồng thời qua đó phát huy tiềm lực của kiều bào, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt khẳng định vai trò của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và Hiệp hội Doanh nhân Thái Việt trong hỗ trợ các doanh nghiệp kiều bào gốc Việt kết nối kinh tế, đóng góp vào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước trên thế giới. Ông Peter Hồng nhấn mạnh.
Thông qua diễn đàn sẽ có nhiều văn bản được hợp tác và ký kết, đóng góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Thái Lan và Lào, xây dựng khu vực ổn định về an ninh, kinh tế, chính trị và phát triển bền vững.
Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chi Thành nhấn mạnh quan hệ hữu nghị láng giềng Việt Nam-Lào và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan cũng như các thành tựu hợp tác kinh tế giữa ba nước thời gian qua là nền móng vững chắc, củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Thái Lan-Việt Nam-Lào.
Cộng đồng doanh nghiệp kiều bào gốc Việt tại Thái Lan và Lào là cộng đồng rất có tiềm lực về kinh tế và mong muốn hợp tác cùng nhau, hợp tác với Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất năng động, mong muốn mở rộng đầu tư kinh doanh sang thị trường Thái Lan và Lào. Do vậy, diễn đàn này chính là kênh kết nối phù hợp, hiệu quả để các doanh nghiệp tại ba nước triển khai các cơ hội hợp tác trong tương lai.
Tại phiên kết nối thương mại, các doanh nghiệp đã gặp gỡ, tìm hiểu và ký kết hàng chục bản ghi nhớ trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghệ cao, văn hóa, du lịch và dịch vụ, xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ lực của ba nước trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua liên tiếp hai thảm kịch dẫm đạp khiến nhiều người thương vong xảy ra tại Hàn Quốc và Indonesia đã gây chấn động dư luận thế giới. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các quốc gia khác về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn tại các sự kiện đông người. Nhằm giải quyết vấn đề này, Singapore đã lên kế hoạch quản lý đám đông, bao gồm triển khai an ninh cũng như điều tiết dòng người tại các khu vực tập trung đông người và các điểm nghẽn tiềm ẩn tại các sự kiện lớn. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
Tại Singapore, mới đây chính quyền nước này đã lên các kế hoạch dự phòng, bao gồm việc đóng cửa các khu vực có nguy cơ cao trước khi trở nên quá đông để quản lý đám đông tại các sự kiện quy mô lớn. Bà Sung Se Lin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore cho biết, lực lượng cảnh sát nước này sẽ làm việc với các bên liên quan để quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm soát đám đông tại các lễ hội và sự kiện lớn.
Những kế hoạch này bao gồm các biện pháp như giám sát quy mô đám đông, bố trí nhân viên an ninh và quy định kiểm soát đám đông tại các khu vực công cộng có nguy cơ bị tắc nghẽn cao. Ngoài ra cũng có thể khoanh vùng các khu vực dễ xảy ra các rủi ro về an toàn công cộng như ở những con đường hẹp, những cây cầu và cần có biển chỉ dẫn để hướng dẫn người dân di chuyển khỏi khu vực tắc nghẽn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore cũng lưu ý rằng, theo đạo luật trật tự công cộng của Singapore, các nhà tổ chức sự kiện phải thông báo cho cảnh sát về các sự kiện công cộng dự kiến thu hút trên 5.000 người tham gia hoặc các sự kiện riêng tư có khả năng thu hút trên 10.000 người tham gia. Sau đó, cảnh sát sẽ tham gia với các nhà tổ chức về các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn công cộng. Tại các lễ hội và các sự kiện lớn có đông người tham gia, nếu cảnh sát nhận thấy có sự xáo trộn trong đám đông, họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Cảnh sát chỉ được sử dụng các chất chống bạo động như xịt hơi cay trong những tình huống rất cụ thể khi có sự cố, mối đe dọa gây hại nghiêm trọng cho người hoặc tài sản, hoặc nguy cơ mất trật tự công cộng nghiêm trọng. Còn đối với các địa điểm trong nhà, giới hạn sức chứa được quy định bởi lực lượng phòng vệ dân sự Singapore. Theo luật phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng của một tòa nhà nên có ít nhất 2 cầu thang thoát hiểm độc lập để đảm bảo sự sơ tán kịp thời. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore cho biết thêm.
Quy mô của đám đông còn phụ thuộc vào địa hình và không gian địa điểm tổ chức. Cần chú ý đến động thái của đám đông cũng như loại sự kiện và sự cuồng nhiệt của người tham gia sự kiện được thể hiện. Điều quan trọng không kém là các nhà tổ chức và các bên liên quan phải hành động có trách nhiệm, bao gồm áp dụng các biện pháp an toàn đầy đủ và hợp tác với chính quyền để giữ cho các sự kiện và công chúng được an toàn.
Hiện, một số nhà phát triển công nghệ ở Singapore cũng đang lên kế hoạch xây dựng một trang web cung cấp, cập nhật trực tiếp tình hình đám đông tại các lễ hội hay sự kiện lớn.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thúy Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.